kính mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài tình cảm xã hội Lạc Đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh.
Cặp răng mậu nói rằng:
Bẩm, tôi có tội hay là vô tội là do lời khai của tên Tân. Giá lại tên Tân có ngồi nói chuyện với tôi tới 11 giờ, nên nó khai sự thiệt như vậy, mà tòa muốn xử tôi cách nào tôi cũng cúi đầu dâng chịu hết.
Anh đừng nói vậy. Nếu xét ra mà anh vô tội, thì tòa lẽ đâu lại làm tội anh? Tiếc vì lời khai của chính anh là một bằng cớ mỏng manh quá, không đủ chỉ rõ anh vô tội. Còn có nhiều việc khác làm cho tòa quả quyết anh có tội cơ mà. Sở cảnh sát lấy được cái xe máy của anh ở gần chỗ máy chính cúng bị giật. Đó là một cái bằng cớ chắc chắn quá. Anh có thế nào mà cãi cho được?
Bẩm quan tòa, vụ cái xe máy thì tôi đã khai với quan thẩm án rằng tôi bị người ta ăn cắp mấy bữa trước. Người ăn cắp xe của tôi rồi đi cướp giật người khác. Tôi cũng phải bị liên can về sự cướp giật đó hay sao? Tôi chắc tòa chẳng bao giờ gắt gào đến dữ vậy.
Anh bị người ta ăn cắp xe máy mà anh không cớ bót. Bây giờ đổ bể, anh khai như vậy, làm sao tòa tin anh cho được? Muốn gì anh ở chung một nhà với Tám Thiệt?
Mậu chặn mà cãi rằng:
Bẩm, tôi có nhà cửa riêng, tôi có vợ có con. Thuở nay tôi ở nhà tôi, chẳng không phải ở chung với Tám Thiệt. Vì tôi có việc xích mích với vợ tôi, nên tôi lại ở với Tám Thiệt có 3-4 ngày mà thôi.
Phải, tòa muốn nói trong lúc Mai Chính Cúng bị giật bạc và bị chém, thì anh ở một nhà với Tám Thiệt. Mà chừng có bóc bắt anh, thì anh cũng còn ở đó. Anh với Tám Thiệt ở chung một nhà, sở cảnh sát lấy được cái xe máy của anh với một cái xe máy khác ở gần chỗ Mai Chính Cúng bị cướp, lại tìm được gần nhà Tám Thiệt 5.000 đồng bạc. Những việc ấy khá không đủ cớ cho tòa quyết đoán anh với Tám Thiệt hiệp nhau mà cướp giật hay sao?
Mậu đáp:
Bẩm, cò bót xác lấy 5.000 đồng bạc gần nhà Tám Thiệt chứ không phải trong nhà.
Anh dụng tâm mà cãi như vậy không hay. Cách cãi như vậy thì làm cho tòa thấy anh kiếm lời chữa mình, chứ không phải là nhận anh vô tội đâu.
Mà giàu kiếm được 5.000 đồng bạc đó trong nhà đi nữa, tôi cũng không có tội, bởi vì nếu tôi có giật bạc, thì tôi đem về nhà tôi giấu. Mà ông có xét nhà tôi thì không có một đồng bạc nào hết.
Anh chữa mình thật là khôn lanh. Giàu anh nói giống gì cũng không khỏi tòa nghi anh ở giật bạc. Anh chia cho Tám Thiệt 5.000, còn 20.000 anh đem giấu ở chỗ khác.
Cái nghi của tòa tôi không thế nào cãi được. Tôi chỉ lại tòa kiếm cho đủ bằng cớ rồi sẽ làm tội tôi. Chứ không có bằng cớ, cứ dùng cái nghi mà kêu án thì oan cho một người vô tội.
Tòa sẽ cho anh thấy bằng cớ.
Quan chánh tòa dây mậu trở lại chỗ cũ mà ngồi, rồi kêu Mái Chính Cúng đứng lên trước mặt tòa mà khai. Mái Chính Cúng đứt mất một cái tai bên trái tại màng tang, lại có một cái sẹo rất lớn vừa mới lành. Lời khai của chú giống in như lời của quan tòa nói hồi nãy. Lời khai của chú giống in như lời của quan chánh tòa nói hồi nãy. Tòa dạy chú chỉ trong đám tội nhân, quay người nào cướp giật cặp da đựng bạc, người nào chém chú Mái Chính Cúng. Người nào chém chú, Mái Chính Cúng dây lại, ngó qua đám tội nhân, rồi chỉ Lý Trường Mậu nói quả quyết rằng tên ấy giật cái cặp da, lại chỉ Tám Thiệt mà nói tên đó chém chú. Tòa kêu tên Năm là người kéo xe cho chú Mái Chính Cúng lên mà hỏi, thì người này khai và chỉ tội nhân y như Mái Chính Cúng. Trong phòng xử im lìm, dường như có một luồng gió làm lạnh hết thảy trong lòng dạ của những người ngồi trong đó. Một vị trạng sư đứng dậy nói:
Tôi rất cung kính xin tòa hỏi Mái Chính Cúng về tên Năm, coi thợ này có biết mặt tên Mậu và tên Thiệt hay không?
Quan chánh tòa nói: Theo hồi xưa thì hai người này
đã có khai tại phòng thẩm phán rằng trước vụ cướp giật thì chẳng hề gặp mặt Mậu và Thiệt lần nào. Như trạng sư muốn hỏi thêm thì tòa sẵn lòng chấp nhận lời xin.
Quan chánh tòa hỏi Mái Chính Cúng với tên Năm thì hai người đều khai trước vụ cướp giật hai người không quen biết với Mậu và Thiệt.
Trạng sư nói: Xin tòa nhớ giùm lời khai này cho bị cáo nhờ. Mái Chính Cúng ăn cơm với vợ Việt Nam, thế nào cũng có uống rượu chút đỉnh. Ngồi xe kẹo trở về Sài Gòn lúc 10 giờ tối. Trời trong gió mát, tự nhiên trong lòng khỏe khoắn, cặp mắt liêm nhiêm. Còn tên Năm kéo xe, chạy đường dài tự nhiên, phải mệt thân thể, lạ mồ hôi, cặp mắt đổ hào quang. Thình lình bọn cướp chặn đường, chủ ngồi trên xe, tớ kéo ở dưới. Tự nhiên cả hai đều phải hết hồn mất vía. Đã vậy mà cái thời gian giật cặp da và chém, nó ngắn ngủi mau lẹ như nhảy mắt. Phần ban đêm tăm tối, lẽ nào cũng với Năm nhớ mặt kẻ cướp cho được. Tôi vẫn biết đường ấy có đèn khí, nhưng tôi xin cãi lại rằng, nhà nước cắm đèn khi tới 50 thước mới có một ngọn. Bọn cướp không dạ gì núp vào những ngọn đèn mà chờ chân đường. Tự nhiên chúng nó núp xa hơn ngọn đèn, nghĩa là cách 25 thước, thì làm sao thấy rõ gương mặt của chúng nó được. Quan trưởng Lý chưa buộc tội mà sao ông lại cãi? Không, tôi chưa cãi, tôi chỉ xin tòa ghi nhớ mấy khoảng tôi đã vạch ra đó mà thôi.
Quan chánh tòa gật đầu, rồi kêu Lý Trường Mậu đứng dậy mà nói.
Anh muốn cho bằng cớ, thì Mai Chính Cúng với anh Nam là bằng cớ hiển hiện đây. Anh vừa lòng chưa?
Bẩm, đó là chứng chứ không phải bằng cớ. Nếu tòa tin lời chứng đó, thì tôi xin cũng tin lời chứng của tôi với chứ.
Quan chánh tòa nói, tòa sẽ hỏi chứng của anh.
Quan chánh tòa biểu kêu tên chứng là tên Tân, ngài dạy tên Tân đưa tay mặt lên mà thề, rồi hỏa tên Tân đêm 12 tháng 3 có nói chuyện với tên Mậu và Thiệt hay không? Nói tại đâu? Từ giờ nào tới giờ nào? Tên Tần khai rõ ràng, đêm ấy, nó có ghé nhà thăm Tám Thiệt hồi 8 giờ tối, có cặp rằng Mậu ở đó, ba người ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya, nó buồn ngủ nên mới từ giã mà về nhà. Hồi nó ra về thì Mậu đứng văng mùng sửa soạn ngủ.
Anh thấy trong nhà Tám Thiệt có đồng hồ hay không? Tôi không có để ý tới sự đó. Bữa đó anh có đồng hồ cái quýt trong túi anh hay không? Tôi không có sắm đồng hồ nhỏ. Nếu anh không có đồng hồ mà anh cũng không thấy đồng hồ trong nhà Tám Thiệt, thì sao anh dám chắc hồi anh lại là 8 giờ, và quá 11 giờ anh mới về? Bẩm, tôi nhắm chừng. Tòa cũng nhắm chừng anh lại đó, hồi 6 giờ, rồi 7 giờ anh về cũng được vậy. Mà thôi, tòa chỉ hỏi thêm anh một câu này nữa. Theo lời khai của anh, thì đêm ấy anh ở nhà Tám Thiệt, trên 3 giờ đồng hồ anh nói chuyện gì mà ngồi lâu dữ vậy, anh thuật lại cho tòa nghe thử coi.
Tên Tân đứng lơ láo một hồi lâu, không trả lời.
Khai đi, tôi không nhớ hôm đó nói chuyện gì, tôi không có nhớ được.
Quan chánh tòa dạy Tân ra ngoài, rồi kêu bị cáo là Tám Thiệt ra đứng trước mặt tòa. Ngài dạy đưa tay mặt lên mà thề, rồi hỏi tên, họ, tuổi, nghề nghiệp, nhà cửa, vợ con. Tám Thiệt cao lớn, mạnh dạn đứng khai rằng.
Tôi tên Lê Văn Thiệt, 28 tuổi, sanh đẻ tại Chợ Lớn. Chưa có vợ, làm cụ ly công hãng vận tải, nhà ở tại xóm Chiêu.
Quan chánh tòa cũng nói y như mấy lời ngài nói với Lý Trường Mậu hồi nãy và hỏi Tám Thiệt chịu nhìn nhận tội ác của mình làm hay không. Tám Thiệt lắc đầu đáp rằng.
Tôi không có cướp giật tiền bạc của ai hết.
Tòa nói. Tại chủ Mái Chính Cúng với chứng là tên Năm, đồng khai quyết, cho anh và chính anh cầm dao chém Mái Chính Cúng. Anh còn chối gì nữa?
Họ khai gian.
Sở cảnh sát lại xét, lấy được 5.000 đồng bạc, anh bỏ vào hộp bánh mì mà chôn, giữa bên hè anh. Phải số bạc ấy là phần của tên Mậu, chia cho anh hay không?
Không, ai lén đem chuồng bạc ở đó, tôi không hay.
Đã có bằng cớ và chứng khai hẳn hòi, như vậy mà anh cứ chối hoài hay sao?
Tôi không có ăn cướp, làm sao mà tôi chịu có cho được.
Quan chánh tòa rung vai rồi khoát tay biểu tám thiệt trở về chỗ mà ngồi. Quan chưởng lý đứng dậy buộc tội, bắt bẻ mấy lẽ của Lý Trường Mậu và Lê Văn Thiệt, viện lẽ mà chữ mình, nói hai bị cáo đã bị giật một số bạc rất lớn mà lại còn gần giết một mạng người, luận những lời chối là một cách chữa mình vô lý. Xin tòa phải vì an cư lạc nghiệp của xã hội mà trừng trị hai bị cáo thiệt nặng nề, để cho kẻ khác kiên nể không dám cướp giật nữa. Nghe lời buộc tội gắt gao nghiêm nghị ấy, thì trong phòng lặng trang, không ai cũng chắc bị cáo sẽ bị án. Vị trạng sư cãi lẽ hồi nãy về sự má chính cúng với tên Năm nhìn mặt Lý Trường Mậu, bây giờ đứng dậy mà biện luận đặng cứu tên bị cáo ấy. Ban đầu, ông nói chậm rãi, nho nhỏ, lần lần ông cất giọng lên cao, lời nói hùng hào, bộ tướng mạnh mẽ, khi tha thiết như than, khi ồn ào, làm giận, khi phỉnh phờ, kiêu ngạo, khi chúng chiếm miệng cười. Ông nói sự lấy xe máy tại đồng tập trận không phải là bằng cớ chứng chắc tên Mậu ăn cướp. Nhìn sự nhìn mặt của tài chủ và của sa phu không đúng. Ông nài xin phải tin lời khai của chứng là tên Tân. Chừng kết luận, ông xin tòa hãy nghĩ Lý Trường Mậu thổi nay là một người chân thật lo làm mướn mà nuôi vợ con, không có án tiếc chi hết. Hãy nghĩ xét, nhà tên Mậu không kiếm được bạc, mà từ ấy đến nay sợ cảnh sát thám dò thì cũng không thấy vợ con Mậu ăn xài chơi bời. Xin ông hãy lấy công tâm mà xét lại. Tên Mậu bị lôi ra tòa đại hình vì tội cướp giật, chỉ vì tình nghi mà thôi, chứ không có bằng cớ chắc chắn. Vậy tòa phải tha bổng mới công bình, mới khỏi làm án lầm một tên vô tội. Ông cãi rồi, ông ngồi xuống, thính giả đều thở ra phỉ dạ. Một vị trạng sư khác đứng lên biện luận dùm cho bị cáo Lê Văn Thiệt. Ông nói nhỏ nhẹ, êm ái, ông không dù khẩu khí, chỉ trưng lý luận ra mà bắt bẻ tờ buộc tội. Ông cho lời quả quyết của tài chủ và của tên Năm là lời cáo gian, bởi vì đến 11 giờ khuya mà Tám Thiệt còn nói chuyện với khách tại nhà, thì không thể nào hồi 10 giờ mà chặn đường cướp giật mái chính cúng tại bàn cờ cho được. Còn 5.000 bạc kiếm được nhà Tám Thiệt, thì ông nói rằng Tám Thiệt mướn một căn nhà lá mà ở, theo luật Việt Nam thì ngoài căn nhà ấy thì không có quyền gì hết. Nếu nghi thiệp cướp bạc về giấu tại đó, sao tòa không nghi cho chủ đất hoặc cho người ở căn phía bên kia cũng gần chỗ giấu đó mà lại nghi cho Tám Thiệt? Ông xin tòa xét chỗ đó mà tha bổng cho Lê Văn Thiệt. Trạng sư cãi xong rồi, quan chánh tòa hỏi hai bị cáo còn muốn khai thêm điều gì nữa. Các quan tòa và thẩm án đồng đứng dậy đi vô phòng phía sau mà nghị án. Cách nửa giờ, tòa mới ra nhóm lại và quan chánh tòa đọc án phạt.
Lý Trường Mạo, 10 năm khổ sai. Lê Văn Thiệt, 12 năm khổ sai.
Thằng Hiệp, nghe tòa kêu án cho nó 10 năm khổ sai, thì nó bủng rủng tay chân, vừa khóc, vừa đứng dậy kéo 300 biểu đi về. Chừng mấy, mẹ con đi ngang cửa khám lớn, thằng Hiệp đứng ngó vô khám, nhớ cha nó sẽ ở trong đó 10 năm, thì nó ngậm ngùi nên nước mắt nhỏ giọt. Thình lình, có tiếng ồ ào bên tòa, mấy mẹ con 300 dây lại thì thấy lính xăng đầm đường dắt Trường Mậu và Tám Thiệt xuống khám, gặp rằng Mậu kêu vợ mà nói rằng:
Má con Hào, ở nhà ráng dạy giùm hai đứa nhỏ, nghe không? 10 năm rồi tôi sẽ về á.
Lính xô Mậu đi riết, không cho nói nữa. Thằng Hiệp đứng ngó theo, đau đớn như dao cắt ruột. Chương 5. Mẹ ghẻ con ghẻ. Tại cầu Ống Lãnh dọc theo đường Lò Heo, hồi trước có một dãy phố lầu cũ. Trong hai căn đầu có dọn một tiệm bán cà phê, nước trà và bánh ngọt. Bánh mặn đủ thứ, mỗi buổi trưa và buổi tối, người ta đến ăn uống nườm nượp. Chủ tiệm này tên là Tư Hữu, là người Minh Hương, có vợ người Nam, Đây là Tư Hường, là em ruột của Ba Trâm. Cách mấy tháng trước, Ba Trâm xách giỏ bạc đi ra cổng lãnh là đem gửi cho Tư Hường. Bữa tòa xử cập rằng mậu rồi, mẹ con Ba Trâm dắt nhau đi về. Tới cầu ông lãnh thì thằng Hiệp đi một mình về nhà, còn Ba Trâm với con Hào thì ghé lại tiệm nước của Tư Hữu. Vừa bước vô tiệm, con Hào gặp con Kiên là con gái của Tư Hữu, chị em mừng nhau nên ở đó mà chơi. Ba Trâm bước vô, trông rồi nói nhỏ với Tư Hữu rằng:
"Ba con Hào á, bị tòa kêu án 10 năm.
Tư Hữu chưng hửng hỏi rằng:
"Chà chả, tới 10 năm hay sao?"
Ba Trâm gật đầu rồi đi thẳng lên lầu. Tư Hường đương nằm trên bộ ván mà cho con bú, ngó thấy chị lồm cồm ngồi dậy mà hỏi rằng:
"Chị nói bữa nay tòa xử anh, sao chị không đi lên tòa hỏi thăm coi anh được tòa tha hay là bị án?"
Ba Trâm vén áo ngồi một bên em, rồi đáp nho nhỏ rằng:
"Qua đi coi tòa xử, từ hồi sớm mơi tới giờ qua mới về đây á."
"Tòa xử sao đó?"
"Tòa kêu án 10 năm.
"Chết chưa?"
"Tài chủ với cái người kéo xe, họ nhìn mặt, họ khai quả quyết, tự nhiên tòa phải kêu án nặng chứ làm sao?"
"Rồi tòa có hỏi số bạc giật đó đem giấu chỗ nào hay không?"
"Không." "Ờ, may quá, tòa không có hỏi cái đó, tại sao vậy không biết à?"
"Tuy vậy nha, mà chị phải dè dặt, đừng có trộn rộn, rủi đổ bể ra, họ lấy lại, mà mình còn phải ở tù cả đám nữa."
"Em tưởng qua dại lắm hay sao? Mấy tháng nay, qua lấy có mấy chục bạc, đặng mua gạo, mua cá mà ăn, còn bao nhiêu thì còn nguyên đó, qua có dám động tới đâu."
"Ờ, thủng thẳng vậy, đừng có gấp. Đợi 5-7 tháng hoặc 1 năm á, nguôi ngoa rồi á, chị sẽ xài."
"Thằng Tư nó hiểu việc đó hay không?"
"Không, tôi giấu, tôi đâu có dám nói."
"Ừ, em đừng có nói cho nó biết làm chi nha. Để sao rồi á, qua sẽ giúp cho 1-2 ngàn làm vốn buôn bán. Qua khá thì em cũng khá vậy mà."
"Còn thằng con riêng của anh, nó biết hay không?"
"Không, nó cũng không có biết gì hết á. Đêm cha nó lén đem về á, thì nó ngủ nên không có hay. Mấy tháng nay á, qua có nói ra đâu mà nó biết."
"Bữa nay nó có lên tòa qua xử hay không vậy?"
"Có, nhờ nó dắt nè, chứ không thì qua có biết đâu mà đi coi."
"Tôi sợ nó đọc nhật trình, rồi nó coi tòa xử nữa nó phát nghi chứ."
"Không có đâu, ba con Hào chối hoài à, không chịu có cướp giật. Thì nó có vẻ đem tiền bạc về nhà đâu mà nghi."
"Bữa hổm chị đếm mới thấy là bao nhiêu?"
"Ờ, 19.900 đồng. Theo như lời ở trên tòa hồi nãy á, thì máy chính cúng bị giật 25.000. Cò bót xét lại được 5.000 sau hè tám thiệt. Lẽ thì phải còn 20.000. Không biết lạc ở đâu mất 100 đồng.
"Ôi, mất 100 đồng không hại gì, không biết chừng anh chặn lại, bỏ theo lưng mà xài."
"Em cất giùm cho kỹ nghe không, đừng có hơ hỏng á."
"Dễ không, tôi bỏ cái giỏ trong tủ áo, tôi khóa tủ, chìa khóa tôi giữ trong túi luôn luôn ở đây à."
"Ừ, phải giữ cho gắt mới được á."
"Chị có tính chừng nào nguôi ngoai rồi chị lấy bạc ra mà làm việc chị hay không vậy?"
"Hơi thủng thẳng rồi sẽ hay. Bây giờ có biết làm việc gì đâu. Ờ, chắc có lẽ qua sẽ mua một cái nhà mới cho sạch sẽ. Rồi sắm một cái xe hơi để qua đi chơi."
"Chị mua sắm như vậy thì đồng tiền của chị chết chị có lợi gì đâu."
"Thì phải ăn cho sung sướng cái đã, rồi tính giống gì tính sao."
"Có vốn, phải lo buôn bán làm ăn cho có lợi thêm nữa chứ."
"Em này cứ nói theo cái điệu vợ chết hoài à. Hãy mở miệng thì tính lời tính lỗ. Ai làm vậy cho được?"
Tư Hường cười. Cô nghe nói Ba Trâm chưa ăn cơm, nên kêu bạn trong tiệm sai đi mua đồ, về dọn cho mẹ con Ba Trâm ăn.
Còn thằng Hiệp về thẳng bên nhà, nó nằm chèo keo trên cái võng, nước mắt cứ tuôn ra hoài, không ăn uống chi hết đến xế. Hai Tiền bước vô nhà, thấy thằng Hiệp nằm, liêm diêm thì hỏi rằng:
Chị ba đi đâu vắng vậy cháu?
Vì tôi còn ghé bên chợ ông Lãnh.
Nghe nói bữa nay tòa xử anh ba phải không?
Phải, tòa xử rồi, hồi sớm mời.
Xử sao đó cháu?
Thằng Hiệp biệu bạo đáp rằng:
xử 10 năm tù thêm 2 à?
2 tiền là 3 tiếng.
Trời đất ơi!
Rồi ngồi trên ghế mà khóc rấm rút. Thằng Hiệp thấy vậy càng thêm động lòng nên nó cũng khóc. Cách một hồi nó vụt đứng dậy mà nói rằng:
ôi, 10 năm cũng không lâu gì. Ba tôi ở tù quan hay là ưng đâu người ta không biết, trời đất cũng biết. Tôi làm mà nuôi dì tôi với em tôi được, không hại gì.
2 tiền thấy thằng Hiệp còn nhỏ mà nói mấy lời khẳng khái ấy, thì ngồi ngó nó trân trân. Thằng Hiệp dây qua hỏi ba tiền rằng:
xưa rồi thím dọn nhà đi đâu mất vậy thím hai?
Qua ở bên Bến Thành á, đặng mua bán kiếm cơm ăn. Chứ không có đàn ông mà ở bên này thì khó làm ăn lắm. Cháu còn đi bán nhật trình hay không vậy?
Còn chứ.
Chị ba cho cháu đi làm như vậy nữa hay làm sao?
Cho, nếu không cho thì cơm đâu mà ăn.
2 tiền đứng dậy, ngó thằng Hiệp trăng trăng rồi nói rằng:
ơi, chừng chị ba về á, cháu nói lại với dì ba là thím qua thăm nha. Thôi, thím đi về.
Thằng Hiệp đưa 2 tiền ra cửa, thấy một đám con nít đương đứng dở ngoài đường. Nó mon men đi lại đó, mà chừng lại gần thì nó châu mày rồi thủng thẳng trở về nhà. Đến chiều, ba Trâm với con Hào về, có xách 2-3 gói bánh đưa cho thằng Hiệp mà biểu ăn. Hiệp đói bụng nên phải ăn, nhưng mà nó không vui chút nào hết. Sáng bữa sau, thằng Hiệp đi lãnh nhật trình, bán như thường lệ. Rồi chiều có bao nhiêu, tiền đưa hết cho 300. Bữa nào nó cũng làm như vậy, mà nó không buồn, không vui chi hết. Dường như nó tưởng sự cực khổ đó là bổn phận của nó. Nó lang thang lướt thước, còn con Hào thì quần áo nhổn nha. Nhiều khi 300 đi chợ về, lại ngồi xe kéo nữa, nhưng mà nó không để ý đến mấy việc đó. Một bữa thằng Hiệp đi bán nhật trình đến tối mò mới về nhà, thấy trong nhà không đèn mà cửa lại khóa phía ngoài. Nó đói bụng nên lại quán mua một ổ bánh mì nguội với một tán đường mà ăn, rồi nằm trên cái chõng tre để trước hàng ba mà ngủ. Đến khuya có một chiếc xe hơi chạy lại đậu ngay trước cửa, đèn chói sáng loà. Thằng Hiệp giật mình, ngóc đầu dậy thì thấy 300 với con Hào đi trên xe đường leo xuống, rồi con Hào đi vô cửa, còn 300 thì chống tay trên xe mà đứng nói chuyện nho nhỏ với một người đàn ông bận đồ tay ngồi trên xe. Nói một lát rồi người đàn ông ấy ló đầu ra mà hung 300. Hai người cười với nhau rồi xe chạy, 300 bỏ đi vô nhà. Thằng Hiệp giận quá không dằn được, nên chừng 300 vô tới cửa thì nó vụt dậy hỏi lớn rằng:
đi đâu mà chừng này mới về? Đi với thằng cha nào mà nó hung gì vậy?
Mấy lời hỏi đã lớn mà cứng cỏi làm cho 300 hổ thẹn quá, nên cô bước lại vả chạc trong mặt thằng Hiệp mà mắng rằng:
đồ chó đẻ! Mày nói cái giống gì đó mà mày dám bỉ xử tao hả?
Thằng Hiệp bị giả đau nên nhảy xuống đất mà chạy. 300 còn giận lắm, xong không lẽ rầy ra làm vỡ lỡ trong xóm lúc nửa đêm. Bởi vậy cố dằn lòng, lấy chìa khóa trong túi ra mà mở cửa rồi đi vô nhà với con Hào. Cô vừa đốt đèn rồi thì thằng Hiệp cũng lò mò vô nhà. Nó đi lại cái võng mà nằm, không thèm nói một tiếng chi hết, mà mặt nó lầm lầm, bộ giận gì ghẻ nó lắm. 300 mặc một bộ đồ hàng trắng còn mới tinh, chân lại mang giày, còn con Hào thì cũng bận áo quần bằng hàng trắng, đầu lại có cài lược, chân mang guốc qua nhung. 300 đi vô buồng thay đồ, con Hào cầm gói bon bon đưa ngay mặt thằng Hiệp mà nói rằng:
anh ăn bon bon không anh hai? Như ăn thì lấy vài cục đây mà ăn.
Thằng Hiệp đương quạo, nghe hỏi như vậy thì nó càng thêm giận, nên hất tay con Hào một cái thiệt mạnh, làm văng cả gói xuống đất, đổ bon bon tứ tung. Con Hào lầm bầm nói rằng:
ăn á, không á thì nói, chứ sao lại hất cứ cho đổ bùng bon của người ta. Thằng Hiệp nói rằng,
hừ, mày vui sướng dữ lắm ha, nên đi xa hơi ăn bòn bon.
Con Hào ngồi lượm bòn bon mà đáp rằng, ừa, thấy người ta đi xa hơi nên ganh rồi nói bậy.
Tao nói như vậy đó, là nói bậy hả? Ba bị đầy mày vui sướng lắm mà.
Bị đầy thì thôi, chứ ai biết làm sao bây giờ, anh giỏi thì anh làm cho ba ra khỏi khám đi.
Tao có tài gì mà làm ba ra khỏi khám được, nhưng mà tao nhớ thân ba ở tù, bận áo xanh, ăn cơm lứt, tao thương, tao không muốn ăn uống gì hết á, chứ không phải như mày, cứ lo mặc quần áo hàng áo lụa, lo mang guốc mang dài, kiếm thế mà đi xa hơi, không biết thương xót ai, không kể xấu hổ gì hết.
Ba Trâm thay đồ, bước ra và nói rằng,
nè, tao nói cho mày biết nha, mày không có được phép kiếm chuyện mà gây với con Hào à.
Tôi đây thèm gây với nó, tôi nói chuyện, phải quấy tốt xấu cho nó nghe mà thôi chứ.
Cái tuồng mày mà biết giống gì, nên dám nói chuyện phải quấy tốt xấu.
Tuy tuồng mặt tôi như vậy, xong tôi biết nhiều chuyện lắm á.
Mày biết chuyện gì nè?
Vì hỏi chi vậy? Vì ở ba tôi hơn 10 năm nay, có sanh được một đứa con, mà vì không biết thương ba tôi. Ba tôi rủi bị ở tù, mới mấy tháng này, mà vì ở nhà lại đi lấy trai.
Ba Trâm nghe tới đó thì giận rung, xốc lại toàn đánh thằng Hiệp. Thằng Hiệp chạy ra cửa, đứng nói rằng,
tôi có lỗi gì mà đánh tôi?
Tao đánh tới con gái mẹ mày ở dưới mồ nữa, nói cho mày biết à.
Mẹ tôi có làm đĩ lấy trai như họ đâu mà đánh.
Ba Trâm giận quá, xong vì sợ đánh thằng Hiệp rồi nó đổ nùi chòm xóm hay, càng thêm xấu hổ nên cố dằn lòng giận mà nói rằng,
mày phải đi cho khỏi cái nhà tao, đồ ngỗ nghịch, tao không có chứa nữa, đi cho mau.
Cô nói dứt lời liền đóng cửa lại. Thằng Hiệp vừa đi ra lộ vừa nói rằng,
đuổi thì đi, ở còn gai con mắt chứ ở mà làm gì.
Chương 6.
Lưu lạc. Thằng Hiệp ra khỏi nhà nhằm lúc nửa đêm, nên ngoài đường vắng hoe, không có một người qua lại. Tuy vậy, mà trên trời mặt trăng vừa lướt qua khỏi cụm mây, nên ánh sáng dọi xuống đường, chiếu cỏ cây tỏ rõ như ban ngày. Cảnh thú dường ấy dễ làm cho người đi đường phải cảm xúc. Tiếc vì thằng Hiệp còn mang cái khối giận mẹ ghẻ ở trong lòng canh cánh, nên nó lầm lũi đi xuống phía xóm chiếu, không cảm được cái cảnh im lìm, không thưởng thức được vầng trăng tỏ rạng. Vì nó không nhất định phải đi đâu, nên xuống tới chợ xóm chiếu, nó đứng dụ dự một chút, rồi men men lên cầu Móng mà qua bến thành, đi ngang qua nhà ga xe điện ở gần chợ cũ. Nó sực nhớ đến anh em bạn của nó, có nhiều đứa bạn đêm thường hay ngủ tại đó, nó mới ghé lại mà coi có đứa nào. Bước vô ga xe điện, nó thấy có ba đứa nhỏ, một trạng với nó đương nằm ngủ trên cái bàn dài lót giữa vách tường. Nó cúi xuống dòm mặt từ đứa, thì thằng Hai, thằng Cao với thằng Cứ đều là bạn bán nghịch trình như nó. Nó bèn lúc lắc mà kêu thằng Cao dậy. Thằng Cao ban đầu hất tay rồi dây vô vách không chịu dậy, bị thằng Hiệp cứ theo phá hoại, cực chẳng đã, nó phải ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, rồi nói lầm bầm rằng,
ở trong gặp hát về mới ngủ con chút, cứ theo phá hoài à.
Thằng Hiệp nói rằng,
mày dậy cho tao nói chuyện riêng một chút mà.
Thằng Cao mở mắt, thấy thằng Hiệp thì hỏi,
mày đi đâu qua bên này chừng này vậy mày? Vì ghẻ tao đuổi, không cho tao ở nhà của ba tao nữa. Sao mà ngang vậy? Nhà của ba mày thì mày ở có phép nào mà đuổi mày được? Dầu không đuổi tao cũng đi chứ không thể nào ở đó nữa được. Mày ngu quá, có nhà mà không chịu ở chứ. Mày không thấy thân tao đây hay sao? Vì không nhà nên đụng đâu ngủ đó. Mũi cắn có ghẻ cùng mình, qua tháng gió bất lạnh rút ruột teo gan, mày tưởng sướng lắm hay sao? Tao chịu cực, chứ nhà tao thấy dì ghẻ của tao, tao ghét lắm. Dì ghẻ nào cũng vậy, bao giờ mà dì ghẻ dễ thương đâu mày. Phải, dì ghẻ thương sao được, nhưng mà dì ghẻ của người ta thì dễ chịu, còn dì ghẻ của tao khốn nạn quá chịu không đặng. Trông thấy mày bị bà đảo hả, nên mày quán, mày nói xấu bà đây chứ gì?
Thằng Hiệp nói rằng,
không phải vậy, thủa nay tao thương nha dì tao lắm chứ, có khi tao kỳ khôi, dì cũng đánh chửi tao mà tao có phiền đâu. Mấy năm nay đi bán nhật trình, mỗi bữa tao đem về đưa cho dì tao hai cắt luôn luôn. Rồi hôm ba tao bị tù tới nay, tao càng thương dì tao nhiều hơn nữa. Tao lo hết sức, bán nhật trình, bao nhiêu tao không dám ăn xài. Tao đem về đưa hết cho dì, đặng mua gạo mà ăn. Tao ở với dì tao như vậy, mà dì tao khốn nạn lắm, không biết thương ba tao.
Thằng Hiệp nói tới đó rồi nó khóc. Thằng Cao chưa rõ tâm sự của nó nên nói pa lửng rằng,
có thương cũng để bụng, chứ ba mày mắc ở tù mà làm sao? Ba tao ở tù, càng thương nhiều hơn mới phải. Chứ thương cái gì mà ba tao mới bị án, thì ở nhà làm đĩ lấy trai.
Thằng Cao chưng hửng, nó ngó thằng Hiệp trân trân, rồi chậm rãi nói rằng,
mày nói bất tử, có lý nào mà khốn nạn dữ vậy? Thiệt như vậy chứ, tao thấy rõ ràng, chứ phải tao nghe phong phanh hay sao? Tao mới bắt được hồi nãy đây. Bắt ở đâu? Tao mắc đi bán nhật trình. Ở nhà dắt con em tao đi đâu không biết. Đến khuya có một người đàn ông đưa xe về, rồi người ấy ôm gì tao mà hôn. Tao thấy rõ ràng như vậy, khốn nạn quá. Mày thấy như vậy sao mày không chơi thằng cha đó một cái? Thình lình quá, tao làm không kịp. Mà nó hung rồi xe chạy liền, chứ không có vô nhà. Vì mày hư như vậy, mà sao lại còn đuổi mày? Tao gió, tao sai gì tao, nên vì giận vì đuổi tao chứ sao? Mày nói mày có em gái, mày giận mày đi rồi mày bỏ nó ai nuôi? Vì tao nuôi, con ruột của dì tao mà. À, tao tưởng là em ruột của mày chứ.
Thằng Hiệp nói rằng,
nó là con của ba tao chứ. Xong nó với tao khác mẹ. Vì tao như vậy, tao sợ nó ở với dì tao rồi ít năm nó lớn nó cũng hư nữa.
Thằng Cao nói,
ôi, chuyện đó còn xa, hơi nào mà lo. Phải lo chuyện gấp bây giờ đây. Tao hỏi thiệt mày, vậy chứ mày tính đi ít bữa rồi về nhà hay mày đi luôn? Về làm gì nữa? Về nhà tao gai con mắt rồi, sợ có án mạng đó mày. Mày không về nhà rồi mày đi đâu mày ở? Vậy chứ mày không có nhà rồi mày ở đâu? Không có nhà mà mày sống được, thì tao cũng sống được vậy chứ. Tao giái trời cho tao sống tới ba tao mãn tù, thằng tao thuộc chuyện tao thấy cho ba tao nghe. Con nhà nghèo mà có bao giờ chết đâu mà sợ mày. Tụi mình phải sống đặng giúp đời chứ. Nếu mình chết rồi ai đi bán nhật trình cho thiên hạ đọc?
Thằng Hiệp buồn, đương giận, mà nghe những lời pha lửng của thằng Cao thì nó bớt buồn. Nó ngó thằng Hai với thằng Cứ rồi nói rằng,
hai đứa mày ngủ ngon dữ.
Thằng Cao ngáp và nói rằng,
thôi ngủ mày, tao buồn ngủ quá. Mày nằm đầu này đây, để tao nằm đầu kia cho, ngủ đặng sáng còn đi bán nhật trình á.
Thằng Cao nói chưa dứt lời thì đã nằm chùi trên cái băng. Thằng Hiệp ngồi ngó qua phía bên kia đường thì thấy một gánh mì để trên lề đường. Hai ba người ngồi ăn mì, nói chuyện om sòm. Lại có mấy chú sa phu kéo xe đi nhẫn nhơ gần đó. Nó móc túi mà đếm tiền thì còn được 2 cắt rưỡi. Vì hồi tối nó về không có 300 ở nhà nên nó không nạp tiền. Sợ bỏ túi, ngủ rớt mất nên nó lấy số tiền mà lận trong lưng cho chắc cứng, rồi dây lại mà nói rằng,
mày ngủ hay sao Cao?
Không nghe Cao trả lời, nó mới nằm xuống mà nghĩ, đồng hồ nhà ga chỉ 3 giờ. Thằng Hiệp nằm suy nghĩ đến phận của nó, từ nay không còn cha mẹ, bà con, anh em gì nữa hết, thì tủi trong lòng nên nó ứa nước mắt. Đã biết thời nay nó cũng không sung sướng gì hơn bây giờ, nhưng mà sớm mơi đi chiều tối về thành thói quen, bây giờ bước vô cái đời vô gia đình vô nhân tộc là cái đời chẳng hề tính tới bao giờ, thì tự nhiên nó phải lo buồn, phải ái ngại. Nó nghĩ phận nó, rồi nó nghĩ tới thân cha nó nữa. Cha nó bây giờ ở đâu? Người ta nói bị tội, bị án trên 5 năm thì bị đày ra Côn Nôn. Vậy thì cha nó đã đi Côn Nôn rồi hay còn ở tại Khám Lớn? Sự ấy nó không biết được. Mà dù ở tù chỗ nào, thân cha nó cũng phải chịu cực khổ đáo để cho đến 10 năm, nghỉ quanh nghỉ quẩn, mệt trí nên nằm ngủ quên. Gần 5 giờ sáng, xe điện sửa soạn chạy chứng nhất, người ta qua lại trong nhà ga lộn xộn, làm cho thằng hai giật mình thức dậy. Nó kéo chân, kéo tay mà kêu mấy đứa kia, chừng lại đến chỗ thằng Hiệp nằm, nó thấy thằng nọ thì nó chưng hửng, nên hỏi rằng:
"Thức dậy mày Hiệp, mày lại đây rồi nào?"
Thằng Hiệp lồm cồm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa đáp rằng:
"Tao lại đây hồi khuya à."
"Mày coi hát cọp rồi mày lại đây ngủ cọp nữa hả?"
"Không mà, tao nhà tao ra đây chứ."
"Mày có nhà chứ mày không ngủ ở nhà, lại ra đây mà ngủ trực, mày phạm luật rồi. Tao nói cho mày biết, mấy đứa tao không có nhà, nên mấy đứa tao độc quyền ngủ ở nhà ga, với hành ba các căn phố trống ở Sài Gòn này. Mày có nhà, mày không được phép giật quyền của mấy đứa tao, tao sẽ kêu lính bắt mày giải đi ông Nghiệp bây giờ."
Thằng Cao chặn lại mà nói rằng:
"Đừng nói nhiều chuyện mày, nó có nhà mà nó bị gì ghẻ nó không cho nó ở nữa, nên nó ra đây chứ sao?"
Thằng Cứ chạy lại nói rằng:
"Té ra thằng Hiệp này cũng ra như tụi mình rồi hả? Được lắm, nhập tụi thêm đông vậy mới vui chứ."
Thằng Hai nguýt một cái rồi bỏ đi ra đường, vừa đi vừa nói:
"Vậy nó mới hết làm phách. Chứ không thì bữa nào hễ chiều rủ nó đi, lại đạp hát kiếm giấy coi cọp. Nó cứ nói, mắc về nhà, nghe ghét quá."
Xe điện rút chạy, bốn đứa dắt nhau đi lại Fontaine ở ngã tư gần đó mà rửa mặt. Thằng Hiệp mắc rửa chân, rửa tay nữa nên lâu. Thằng Hai với thằng Cư bỏ đi trước, qua phía chợ cũ Bến Thành, thằng Cao đứng chờ nó, thấy lâu thì thúc rằng:
"Ê, mau mau, mày, Hiệp! Mày muốn tắm hay sao?"
Thằng Hiệp vừa đi vừa đáp rằng:
"Còn sớm mà, nhật trình chưa ra đâu mà lật đật. Hai đứa mình vô chợ mới kiếm mua đồ ăn rồi sẽ lại nhật trình. Vì mày đuổi mày vậy mày từ ngày rày sắp lên mỗi bữa mày phải đem về nạp hai cắt nữa hay không?" "Nạp giống gì nữa mày? Vì tao lấy trai thì để trai nạp cho dì tao ăn. Vậy từ rày sắp lên mày xài sướng lắm á." "Phải. Tao kiếm được bao nhiêu, tao xài bấy nhiêu, khỏi nuôi ai nữa hết."
Thằng Hiệp nói như vậy mà sắc mặt nó buồn hiu. Không biết nó buồn là tại nó mất thói quen hay là tại nó còn thương dì ghẻ với em nó. Hai đứa vô chợ mới, mua xôi ăn rồi lại đi kiếm cặp rằng lãnh nhật trình đi bán. Trước khi rẽ ra, hai đứa hẹn nhau lại chợ mới, đang gặp nhau mà đi ăn cơm một lượt. Y như lời hẹn, gần 5 giờ chiều, Hiệp lại trước chợ mới thì thấy thằng Cao đứng chờ nó tại đó. Hiệp hỏi Cao rằng:
"Bữa nay mày kiếm đặng bao nhiêu?"
"4 cắt rưỡi, còn mày, tao kiếm được có 4 cắt 2.
Từ sớm mơ tới giờ mày xài hết bao nhiêu?"
"Hết 1 cắt 2.
"Vậy thì mày còn 3 cắt, mà mày khỏi nạp cho dì mày thì mày còn dư tiền nhiều lắm á.
Hôm qua tao còn dư 2 cắt rưỡi nữa."
"Ồ, nếu vậy thì bây giờ trong lưng mày có tới 5 cắt rưỡi."
"Ừ,
mày giàu lớn rồi á, xài sao cho hết, có 5 cắt rưỡi bạc mà giàu giống gì mày?"
"Tao nói chơi, chứ tụi mình giàu giống gì cho được, xài như trời mà."
"Nè Cao, tao muốn nói với mày một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Mày có tật ăn hàng lung quá."
"Ủa, làm thì phải ăn chứ."
"Có ăn thì làm chi?"
"Ta nói cho mày nghe, tụi mình không có cha mẹ, bà con. Mỗi bữa ăn cơm ăn bánh rồi còn dư được bao nhiêu mình phải để dành mới được."
"Thôi đi cha, để dành rồi chỗ đâu mà cất? Gửi cho họ thì họ giật mà ăn. Năm ngoái tao để dành được 5 đồng bạc, tao gửi cho họ rồi họ đạt hết á."
"Tao có nói chuyện cho mày nghe rồi mà."
"Phải, mày có nói chuyện đó cho tao nghe, thiên hạ xấu lắm. Thôi thì mình đừng có gửi cho ai hết, mình giữ trong lưng mình."
"Trời ơi, không được, tiền để trong lưng tao chịu sao nổi. Hễ có tiền thì thấy vật gì tao cũng thèm hết thảy.
Phải nhịn chứ, chỗ gì có tiền là phải nhịn đói mà để dành."
"Phải, để dành tiền đặng rủi khi đau ốm mình mua thuốc mà uống chứ."
"Cần gì mày, đau thì có nhà thương đó chi. Nhà nước lập ra nhà thương là có ý để nuôi tụi mình đó. Mày không biết hay sao?"
Thằng Hiệp nói rằng:
"Biết, Thôi, tao thì có nhà thương đã đành, cần quần áo nữa chi?
Quần áo gì?
Hỏi sắm quần áo mà bận. Chứ bận đồ đồ rách rưới dơ dái coi khốn nạn quá. Mày nói bậy quá. Tụi mình phải bận đồ rách rưới dơ dái. Chứ bận đồ tốt thì xái luật còn gì? Sao mà xái luật? Để tao cắt nghĩa cho mày nghe. Mày bận đồ tốt mà có hai cái trái. Thứ nhất là người ta tưởng mình là con của ông này ông bà kia, mà mình đi bán nhật trình thì hư danh của mấy ông bà tử tế hết. Thứ nhì, hãy mình bận đồ tốt thì mình phải lên hạng như ngựa đua vậy. Lên hạng trên mà mình không có học, không có xu, nghĩa là mình chạy dưới chân người ta thì hổ quá. Vậy thì thà mình ở hạng bét mà dẫn đầu, còn hay hơn là lên hạng trên mà chạy chót. Mày nói theo giọng trường đua quá. Trời ơi, tao bảnh lắm mà. Mày không biết hay sao? Có hai ba nhà báo cậy tao chấp bút về một bàn ngựa, mà tao còn dục dặt tao chưa chịu đó đa mày. Nói dốc quá. Nếu có nhà báo cậy mày bàn ngựa mà sao mày còn dục dặt?
Thằng Cao cười ngất, nắm vai thằng Hiệp mà đẩy nó đi và nói rằng.
Sao bằng bậy, họ đánh theo họ thua tiền rồi họ rầy chứ sao? Thôi thả xuống chợ cũ ăn cơm, đói bụng rồi.
Hai đứa dắt nhau đi xuống chợ cũ, đi dọc đường, thằng Hiệp vịnh vai Cao mà nói rằng.
Tao nói thiệt mà mày vú cỡ hoài à. Tao vú cỡ hồi nào? Mày nói thiệt, tao cũng nói thiệt vậy chứ. Mày muốn nói chuyện gì? Tao muốn nói chuyện để dành tiền. Nữa, cứ bao nhiêu đó nó hoài, tao nói tiền lẫn trong lưng để dành khó lắm mày ơi. Tao tính như vậy thì được lắm. Tính sao? Mình xin nhà nước lập trong mỗi cặt dê một cái kho tiết kiệm, để cho con nhà nghèo có thể gửi tiền mà để dành được bền. Lập tại Khánh Hội một cái, tại Cộng Lãnh một cái, tại Chợ Đuổi một cái, tại Đa Cao một cái, tại Tân Định một cái, cho phép có 5 đồng xu gửi cũng được. Thì dễ cho mình biết chừng nào. Nếu được như vậy thì tao chịu, chứ gửi cho người ngoài thì tao chạy ngay. Thà để tao ăn hàng cho sướng hơn là giao cho họ xài. Để bữa nào tao với mày đi nói với mấy ông chủ bút nhật báo, và nói với mấy ông hội đồng thành phố, cậy mấy ông, người thì viết báo, người thì vô giữa hội đồng, cứ nài xin cho được việc ấy. Thôi đi mày, mấy ông mắc lo những việc lớn lao, có giờ đâu mà lo cho mình. Mỗi ngày có thể gửi 5-7 xu mà để dành, mà lập cái đó tao coi khó lắm á. Tụi mình đứa gửi vô, đứa rút ra lộn xộn tính sao được? Sao lại không được? Thiên hạ kể có 5-3 ngàn người, kẻ đánh con ngựa này, người đánh con ngựa kia, rồi con về nhất, con về nhì, lộn xộn mà người ta còn tính được đó sao? Còn cái này khó nữa, nhưng mày biết chữ mày ký tên được. Còn có nhiều đứa không biết chữ rồi chừng muốn rút tiền ra mới làm sao? Nếu hết tiền xin rút tiền ra mà phải chờ 5-7 ngày thì chết đói ngủm củ đèo.
Thằng Hiệp nói rằng.
Có khó gì, mình gửi tiền thì họ phát cho mình một cuốn sổ, trong sổ dán hình của mình. Chừng mình muốn lấy tiền ra, mình cứ trình cuốn sổ hình, họ coi hình phải của mình thì họ phát tiền, có chi đâu mà khó. Mày giỏi thì mày xin đi, tao có quen một ông hội đồng. Bữa nào ông cũng mua nhật trình của tao, tao sẽ nói với ông.
Hai đứa ra đại lộ La Som thì thấy thằng Hai với thằng Cứ đưa ngồi lề đường mà ăn cơm với nhiều người lao động khác. Chúng nó lựa một chỗ trống mà ngồi, rồi mua một tô canh 3 xu, một dĩa thịt 3 xu, với 2 tô cơm, mỗi tô 2 xu mà ăn chung với nhau. Chỗ ngồi hèn hạ, đồ ăn không quý mà chúng nó ăn ngon lành lắm. Thằng Hiệp liếc mắt ngó thằng Hai, thì thấy thằng nọ nghiêm chỉnh, chứ không phải liếng sáo như mấy bữa trước. Chừng ăn cơm, rồi nói với thằng Hai trả tiền đứng dậy, thì thấy thằng Cứ đã đi đâu mất, còn thằng Hai thì dựa gốc cây mà chờ. Hai đứa đi ngang qua lộ, thì thấy thằng Hai đi theo. Chừng đi khỏi đám đông, nó mới móc trong túi ra một cái đồng hồ nhỏ, rồi đưa cho thằng Cao coi mà hỏi rằng.
Đồng hồ này tốt không mày? Mày làm gì mà có đồng hồ? Tao mua 5 đồng bạc đó mày, rẻ không? Mày đã dốc, mày làm gì có tới 5 đồng bạc mà mua? Thế thì mày ăn cắp chứ gì? Đừng nói bậy mày. Tao mua thiệt chứ. Nhưng mày muốn tao bán lại cho mày? Không thèm. Tao bán rẻ, tao bán 2 đồng mà thôi. mày cho không đi nữa, tao cũng không thèm lấy. Thôi, một đồng đây nè, chịu không? Tao nói không thèm, cứ ngại hoài à. Đồ ngu quá.
Thằng Hiệp nghe thằng Hai mắng thằng Cao thì nó giận, nên nói rằng.
Đồ mày ăn cắp người ta không thèm sao mày lại mắng người ta ngu? Mày nói tao ăn cắp hả? Chớ gì? Dầu tao ăn cắp đi nữa cũng còn khá hơn ba mày chặn đường cúp dịch người ta nên mới bị đầy đó.
Thằng Hiệp nghe mấy lời nói ấy thì nó lùng bùng lỗ tai, chó lòa con mắt, nghẹn cứng họng, đứng trân trân, không nói được nữa. Thằng Hai bỏ đi, lộn trở lại. Thằng Cao bèn cấp tới thằng Hiệp, dắt đi và nói rằng.
Thằng Hai gian xảo lắm, mình chơi với nó có ngày mình mang quà. Thôi mình thả vô rạp hát Việt Nam lập thế coi hát cọp chơi. Chừng buồn ngủ mình lên ga ta be mà ngủ êm hơn, đừng ngủ với thằng Hai nữa.
Thằng Hiệp lưu linh trót một tháng, tuy trong lưng nó có tiền luôn luôn, không bữa nào bị đói khát, nhưng mà ban đêm hệ nó nhớ đến thân cha nó bị ở tù, nhất là nhớ tới lời thằng Hai mắng nó, thì nó đau đớn trong lòng, không muốn sống chút nào hết. Một bữa nó nhớ cha nó quá, nên ban đêm nó lén trở về cái xóm nó ở hồi trước, đặng thấy cả nhà là dấu tích của cha nó. Mà chừng đi ngang qua nhà nó thì thấy cửa đóng, trong nhà không đèn, nó tin chắc dì ghẻ nó đã dắt em nó mà đi chơi với trai, thì nó uất ức trong lòng, vừa buồn rầu vừa oán hận vô cùng. Một bữa sớm mời nó đi bán nhật trình, có một cô đã trọng tuổi, ngồi trên xe hơi, kêu nó đem lại mua hai số báo, cô trả tiền rồi cô hỏi nó có cha mẹ hay không. Nó nói không có, cô mới hỏi như nó muốn ở thì cô mướn nó ở bồi, mỗi tháng cô trả cho nó 5 đồng bạc. Thằng Hiệp chán ngán vì nỗi mẹ ghẻ lấy trai, mà lại đau đớn vì chúng bạn ngạo báng, nên đã có ý muốn bỏ xứ Sài Gòn mà đi, ngặt sợ đến xứ khác, không nghề làm ăn, rồi phải đói khát. Nay nó nghe cô này muốn mướn nó, thì nó hỏi rằng.
Bẩm cô, nhà cô ở đâu?
Quá, coi là vườn cao su, ngoài phía núi chứ chàng.
Xa quá hả?
Không xa bao nhiêu, quá muốn mướn em là vì qua cần dùng một đứa nhỏ lanh lợi. Đặng 2-3 bữa, qua sai đi xài lửa xuống Sài Gòn một lần mà mua đồ. Còn công chuyện trong nhà thì có bồi khác, chứ không phải một mình em đâu. Thằng Hiệp suy nghĩ một hồi rồi chịu đi. Cô biểu nó leo lên xe hơi, chạy lại nhà cập rằng mà trả nhật trình, rồi mới chở nó về chữa chàng. Chương 7. Gặp người quen. Cách 5 năm sau, thằng Hiệp bây giờ đã trở nên một người trai 19 tuổi. Một bữa sớm mai, nó đi lại trước cửa nhà thương thí, mình mặc cái áo bành tô trắng, chân mang gú phong. Tuy nó ăn mặc sạch sẽ, nhưng mà tướng mạo nó coi có bệnh nhiều, hình vóc ốm nhách, nước da vàng ẻo. Nó đường thờ thẫn, bỗng đầu thằng Cao cưỡi xe máy chạy ngang, vừa ngó thấy nó thì nhảy xuống hỏi rằng.
Hiệp, mấy năm nay mày trốn tao hả mày? Mày đi đâu mất vậy mày?
Tao ra ở ngoài chứa trang.
Ở đó làm giống gì vậy đấy?
Ở bồi với tay.
Sao đó mày lén tao đi mày? Mày không cho tao hay gì hết vậy?
Đi thình lình quá, tao không cho mày hay kịp.
Mấy năm nay mày làm ăn có khá không?
Làm tháng nào ăn hết, tháng nay chứ không khá gì.
Bây giờ mày định đi đâu đấy?
Tao bị rét rừng, chịu không nổi, nên xin thôi đặng trở về Sài Gòn kiếm thuốc uống. Nếu ở ngoài đó nữa, chắc phải chết quá.
Phải, mày có bộ bệnh nhiều lắm á nha, phải uống thuốc cho gắt lắm mới được à. Đi làm chi mà ra chứa chan không biết. Liệu khiệu ở Sài Gòn lại đói khát gì hay sao?
Bây giờ mày làm việc gì vậy?
Tao làm băng tông cho nhà báo Nam Kỳ.
Lương đủ xài không?
Không đủ cũng phải đủ thôi.
Hai đứa đứng nói chuyện tới đó, Kế có một cô chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ đồ lụa trắng may thiệt khéo, một tay ôm cái bóp, một tay cầm dù màu hường, cố xăm xăm đi lại, chừng gần tới, cô ngó Hiệp trân trân vừa cười vừa hỏi rằng.
Xin lỗi anh, có phải anh là anh Hiệp hay không vậy?
Hiệp chứng hững, nên cũng đứng ngó cô nọ mà đáp rằng.
Phải, tôi tên Hiệp. Cô ở đâu mà biết tôi vậy?
Cô nọ cười, lòi hàm răng trên trắng tươi và nhỏ rứt, hai bên má lại có mang hai đồng tiền coi rất hữu duyên. Cô nói rằng,
coi kìa, anh quên em rồi hay sao anh Hiệp? Em là con Lê, con của hai tiền hồi trước ở bên kinh đó.
Hiệp gật đầu đáp rằng,
trời ơi, vậy mà tôi quên chứ. Không gặp nhau đã hơn 5 năm rồi. Lại cô lớn rồi coi khác, nên tôi nhìn không ra.
Cao thấy Hiệp gặp người quen, mà lại một cô nhan sắc đẹp đẽ, y phục đàng hoàng, nên nó không muốn sẩn bẩn ở đó nữa. Nó leo lên xe máy và nói với Hiệp rằng,
thôi, để bữa khác rồi sẽ nói chuyện dài. Mày lại phải kiếm tao nghe không? Bất luận là giờ nào, mày lại nhà báo Nam Kỵ thì có tao.
Hiệp gật đầu, Cao đạp xe máy chạy qua chợ mới, cô Lê mới hỏi tiếp rằng,
trời ơi, sao mà anh ốm quá vậy? Nước da lại xanh mét à?
Tôi đau.
Đau bệnh gì mà đau bao lâu rồi đó?
Tôi bị bệnh rét rừng, đã 2 năm rồi. Cái gốc nó lậm trong máu hay sao, không biết mà uống thuốc không dứt được.
Mấy năm nay má em kiếm anh dữ quá, mà em cũng vậy nữa. Hễ có dịp đi ra ngoài đường thì em để ý kiếm anh, xong không có gặp được anh lần nào hết trơn á. Anh đi đâu mất tiêu vậy?
Tôi ở ngoài chứa trang.
Dữ không? Đi xa quá. Hèn chi mấy năm nay em với má kiếm hoài không có gặp. Anh về trong này hồi nào?
Tôi mới về tới hồi hôm.
Thôi, em mời anh đi theo em nha. Mà về nhà em ở trên đất hổ, đặng má em thăm anh một chút.
Cảm ơn cô. Để bữa khác rồi tôi sẽ lên thăm thím hai. Bữa nay tôi chờ nhà thương mở cửa, tôi vô cho quan thầy thuốc coi mạch, đặng xin thuốc rồi tôi uống.
Anh muốn xin thuốc nhà thương thí đây mà uống thì sao?
Phải, tôi có bệnh lâu quá, nên trở về đây là về đặng kiếm thuốc uống.
Không được, má em dặn gắt lắm. Má em biểu hễ mà gặp anh á, thì dầu thế nào á cũng phải mời em về nhà cho bằng được. Thôi, anh lên nhà chơi, để mai rồi anh sẽ xin thuốc. Anh nói là anh đau lâu rồi, bây giờ thì đi xin thuốc. Nếu còn trễ có một bữa cũng đâu hại gì. Xin anh hãy đi với em. Nè, mà ở trên đất hộ, có ông thầy thuốc ẩn giỏi lắm. Ông quen với má em. Ông cho thuốc bệnh nào cũng mạnh hết á. Mà ông tử tế quá đi. Không có cắt cổ thần chủ như mấy ông khác. Nếu ông mạnh rồi á, ai muốn đền ơn ông bao nhiêu cũng được hết á. Ông không có kèo này. Nhà nghèo, không có tiền á, thì ông trị giùm. Anh lên trên nhà, rồi em dắt anh lại cho ông coi mạch. Ông cho thuốc anh uống cũng được vậy.
Tôi nghèo, đâu dám uống thuốc với thầy ngoài.
Không có sao đâu mà ngại. Em nói á, ông là thầy thuốc ẩn tử tế lắm. Anh nghèo, ông cho thuốc thí, không có đòi tiền. Thế nào á, anh cũng đi với em mới được á nha. Nếu mà anh không đi á, em về, em nói với má em rằng em có gặp anh, mà em không dắt anh về, thì má em rầy em chết.
Hiệp do dự, mà bị cô Lê nài nỉ hối thúc quá, không thể từ chối được, nên phải đi với cô lại ga xe điện, rồi cô mua giấy mà đi Đa Cao. Hai người lên xe điện ngồi ngang mặt nhau, cô Lê nói cười cười, tỏ ý gặp được Hiệp thì có vui mừng lắm vậy. Hiệp nhớ lại cô Lê nhỏ hơn mình 1 hoặc 2 tuổi, hồi trước nước da cô trắng trẻo, gương mặt cô sáng sủa, song cô là con nhà nghèo, áo quần lam lũ. Mỗi ngày cô lãnh bánh trái đi bán kiếm lời 5-7 xu. Bây giờ sao cô nên một người con gái xinh đẹp mà ăn mặc sang trọng đến thế này? Còn thím Hai Tiền là người hồi đó ở một xóm với mình, không biết có tình bà con thân thiết chi lắm. Nhưng không có tình bà con thân thiết gì lắm, sao mấy năm nay thím lại cố ý tìm kiếm mình làm gì? Nhớ lại, ngày tòa xử cha mình rồi, thì thím ghé hỏi thăm, nghe nói bị án 10 năm, thím khóc, khóc xong rồi về, chứ không nói chi hết. Tại sao bây giờ thím lại tìm mình? Hiệp còn đang suy nghĩ những việc ấy, thì xe đã tới ga Đa Cao. Cô Lê mời Hiệp xuống, rồi dắt trở lại đường Albert Premier. Đi gần tới ngã tư Maille, cô mới ghé vào một tiệm may, chiếc dọn rực rỡ, thợ may đông tới 8-9 người. Hiệp đứng bợ ngợ ngoài cửa, thì cô Lê dây lại cười rất hữu duyên mà nói rằng,
Mời anh vô, nhà em đây nè.
Cô Lê lại hỏi một cô thợ may rằng,
Má tôi đi đâu vậy?
Bà chủ mới lên trên lầu. Cô đưa tay ngoắc Hiệp mà nói rằng,
Má em ở trên lầu, mời anh đi thẳng lên trên này.
Hiệp càng bờ ngỡ hơn nữa, xong đã đến đây rồi, không lẽ trở lại, nên cứ theo cô Lê mà lên lầu. Thiếm Hai Tiền đang nằm trên bộ ván gỗ láng lẫy, tóc xõa ra cho một đứa con gái nhỏ vạch kiếm tóc ngứa mà nhổ. Thiếm nghe có tiếng giày lên thang, thiếm tưởng có khách nên lồm cồm ngồi dậy. Cô Lê vừa lên tới đầu thang thì kêu mà nói lớn rằng,
Má ơi, con gặp được anh Hiệp rồi má à.
Hai Tiền ngồi dậy vừa bới tóc vừa hỏi rằng,
gặp ở đâu, sao con không có dắt nó về đây vậy?
Có chứ, con có mời ảnh về đó.
Nó đâu?
Ảnh đi làm sao con nè?
Hiệp ló đầu lên cầu thang, Hai Tiền vừa ngó thấy thì la lớn rằng,
Dữ ác không, mấy năm nay sao cháu đi đâu mất tiêu vậy, mà thím kiếm hết sức không có gặp gì. Thím mà gặp ai quen thím cũng hỏi thăm, nhưng mà không có ai biết cháu ở đâu mà chỉ cả. Vậy cháu đi đâu đó?
Hiệp cười ngổ nghẽn mà đáp rằng,
cháu ra ngoài chứ Trang.
Dữ không, ra làm gì ở ngoài?
Cháu ở Bồi với Tây, ở sở cao su.
Ôi, sao cháu ốm mà nước da lại vàng ẻo vậy? Cháu bụ đau hay sao?
Thưa, cháu đau nên mới xin thôi mà về đây đặng kiếm thuốc uống. Cháu bị rét rừng.
Ra ở chi? Chỗ rừng cao nước độc, không mang bệnh sao không được? Cháu ngồi chớ đi, ngồi ghế đó đặng thím hỏi thăm chút.
Cô Lê tiếp mời Hiệp ngồi tại bộ ghế salon để trước bộ ván gỗ, chỗ Hai Tiền nằm hồi nãy đó, rồi cô bước lại cái bàn nhỏ để phía trong, rót một tách nước trà, bưng ra mời Hiệp uống. Hai Tiền đi rửa mặt và nói nhỏ với con rằng,
con biểu con Hà nó đi mua cà phê về cho anh con lót lòng đi chứ.
Cô Hai ngoắt con nhỏ chỗ tóc ngứa hồi nãy đi vô trong buồng. Hiệp ngồi ngó trong nhà thì thấy bàn ghế, ván, tủ, cái nào cũng đẹp, lại có kính lớn để soi cả mình, có đồng hồ tốt để coi giờ nữa. Còn Hai Tiền tuy mặc một cái quần lãnh đen với một cái áo bà ba lụa trắng, chứ không trưng diện chi lắm, nhưng mà bây giờ thêm sắc sảo, sạch sẽ, chứ không phải lam lũ, cùi đầy như hồi trước. Hai Tiền rửa mặt rồi lại ngồi bộ ván gần cái ghế của Hiệp ngồi. Cô Lê đã thay cái áo dài, mà bận một cái áo bà ba lụa màu hường lược, rồi lại ngay cái cửa kiến lớn đứng soi mà sửa mái tóc. Hai Tiền hỏi Hiệp rằng,
té ra mấy năm nay cháu đi ở Bồi hay sao?
Thưa phải.
Tại sao khi anh ba bị tòa kêu án rồi, cháu không ở với chị ba cho sung sướng tâm thân, mà lại đi ở đợi cho cực khổ rồi phải ốm đau vậy?
Cháu không thể ở với dì cháu được. Nếu cháu chịu nhịn nhục mà ở đó sợ e cháu gai mắt rồi, cháu phải mang họa lớn.
Sao không vậy? Cháu ra đi, chị bà có cho cháu tiền bạc cái gì không?
Thưa không, tiền bạc đâu mà cho. Từ ngày ba cháu bị bắt rồi thì mỗi bữa cháu đi bán nhật trình, có tiền được bao nhiêu, cháu đem về đưa hết cho dì cháu xài. Vậy mà dì cháu chưa vừa lòng, đành đi làm việc xấu hổ. Cháu nó rồi lại đánh cháu, đuổi cháu nữa chứ.
Té ra chị ba đuổi cháu nên cháu mới đi đó hay sao?
Thưa phải.
Tại sao chị ba đuổi cháu?
Thiếm không hay hay sao?
Còn hay đâu.
À phải, ba cháu bị bắt được ít ngày, rồi thiếm qua ở đâu bên Sài Gòn, thiếm không có ở đó nữa, nên thiếm không hay. Vậy để cháu thuộc chuyện tồi tệ của dì cháu cho thiếm nghe. Ba cháu bị tòa kêu án rồi, thì cháu để ý, thấy dì cháu lần lần chân diện, áo này, quần kia. Có ai tới hỏi thăm ba cháu, thì dì làm bộ buồn, còn ở nhà thì vui cười như thường. Chẳng có vẻ thương xót ba cháu chút nào hết á. Cách chừng một tháng, tình cờ một đêm nọ, cháu bắt được dì cháu lấy trai. Cháu tức giận, cháu cự, dì cháu mắc cỡ, mới đánh đuổi cháu ra khỏi nhà đó.
Trời đất ơi, thiệt như vậy sao?
Thiệt như vậy mà. Cháu thấy rõ ràng, đi chơi xa hơi với trai, chừng về tới cửa, ôm trai mà hung, có con Hào đó nữa.
Chồng thi thân, không kể bị đầy lu, đi cướp giật đặt đem bạc về cho mà hưởng. Chồng ở như vậy mà không biết thương chồng, ở nhà lại đành đoan đi lấy trai.
Thưa, thím nói như vậy sợ e oan cho dì cháu. Dì cháu không thương ba cháu, nên ba cháu ở tù thì ở nhà lấy trai. Cái tội ấy thì có thiệt, còn việc ba cháu cướp giật mà đem về bạc muôn cho dì cháu thì cháu chắc việc ấy không có. Bởi vì tuy ba cháu bị án về tội cướp giật, nhưng mà bao giờ cháu cũng tin chắc rằng ba cháu không có làm việc hung ác như vậy á.